Trước khi bước vào chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Buồn Giờ Giới Nghiêm, nhạc của nhạc sĩ Trần Duy Đức, lời của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn, ca sĩ Khánh Ly hát. Quý thính giả có thể xem trên YouTube Sài Gòn Buồn Giờ Giới Nghiêm Khánh Ly trong những ngày tới. Và bây giờ, tiếng hát ca sĩ Khánh Ly với Sài Gòn Buồn Giờ Giới Nghiêm.
Giờ giới nghiêm, tiếng hàng rào trong đêm chợt tách liệm. Những em bé đánh giày không còn thấy, công viên buồn vắng lặng bước chân người qua. Sài Gòn buồn, Sài Gòn giờ giới nghiêm, tiếng còi xe đêm qua dương tắt thở. Đâu hàng quán bên bạn bè thân thiết, những con đường ngõ hẹp sao bỗng lặng thinh. Ôi Sài Gòn buồn, nghẹn ngào giờ giới nghiêm. Thương Sài Gòn nghe lòng đang chảy máu, nước mắt rơi rơi từng dòng ly biệt. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Ôi Sài Gòn buồn, ngậm ngùi giờ giới nghiêm. Chuông nhà thờ thôi không còn ngân thanh. Nhớ Sài Gòn, ngàn đời thương Sài Gòn. Sài Gòn của tôi đâu, Sài Gòn của em đâu. Sài Gòn buồn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Những đoàn xe theo nhau rời phố bệnh, thầm ao ước sẽ một ngày trở lại, khắc khoải lòng thương nhớ. Sài Gòn ơi, nghẹn ngào giờ giới nghiêm. Thương Sài Gòn nghe lòng đang chảy máu, nước mắt rơi rơi từng dòng ly biệt. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Ôi Sài Gòn buồn, ngậm ngùi giờ giới nghiêm. Chuông nhà thờ thôi không còn ngân thanh. Nhớ Sài Gòn, ngàn đời thương Sài Gòn. Sài Gòn của tôi đâu, Sài Gòn của em đâu. Sài Gòn buồn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Những đoàn xe theo nhau rời phố bệnh, thầm ao ước sẽ một ngày trở lại, khắc khoải lòng thương nhớ. Sài Gòn ơi, khắc khoải lòng thương nhớ. Sài Gòn ơi.
giả vừa thưởng thức phần trình bày của ca sĩ Khánh Ly với nhạc phẩm Sài Gòn Buồn, nhạc của nhạc sĩ Trần Duy Đức, lời của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn. Quý thính giả có thể xem trên YouTube Sài Gòn Buồn Giờ Giới Nghiêm Khánh Ly trong những ngày tới. Tiếp tục chương trình sẽ là chương trình luật pháp di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Và thật sự như vậy, nhớ lắm. Ôi, không biết là nghe có vàng mình nói hay không, mình nó hơi vàng một chút. Khánh Thi nói đi.
Dạ không, ở bên này Khánh Thi không có nghe vang gì hết. Nhưng mà bây giờ luật sư còn có thấy bị vang không?
Dạ thưa không, tại rồi. Tôi di chuyển điện thoại một
rồi,
chút.
Rồi, cảm ơn luật sư.
Rồi, quý vị có biết hai cái chữ Sài Gòn nó gắn liền với chúng ta có lẽ không bao giờ thay đổi được. Là bởi vì ngay cả những người đã sinh ra mãi về sau này, sau 1975 cũng tiếp tục dùng chữ Sài Gòn. Họ không có biết một cái tên nào khác cho hòn ngọc Viễn Đông của chúng ta. Vì vậy, Sài Gòn sẽ mãi mãi luôn luôn là một cái từ ngữ mà đi chung với cuộc sống của chúng ta rất là thân thương. Mong rằng là tất cả chúng ta đều nghĩ đến Sài Gòn, đến những ngày tháng mà hiện giờ công dân Việt Nam đang phải đối diện với rất là khó khăn trong cái cuộc sống của họ. Cầu xin ơn trên cho tất cả mọi người lấy lại được quân bình, sẽ có những sự an bình trong cuộc sống trong những ngày sắp tới. Ngày hôm nay tôi muốn nói về một câu chuyện mà có lẽ rằng là cũng có nhiều người gọi tôi hỏi, và cái câu trả lời của tôi khi câu hỏi của quý vị đó thì cái câu trả lời nó không thể nào là một cái câu trả lời cho nguyên cả một cái hồ sơ. Khi quý vị đang có những cái thắc mắc gì đó, nó chỉ có giới hạn đến một cái khúc nào đó, rồi sau đó chúng ta phải tham khảo, diễn giải, giải thích, nói chuyện, rồi bắt đầu chúng ta mới đi vào cái câu chuyện của chúng ta như thế nào. Quý vị biết trong một cái hồ sơ ly dị mà có liên quan đến những người con dưới 18 tuổi của mình đó, thì hai việc luôn luôn đi chung với nhau đó là custody, tức là ai là người giữ con, ai là người thăm viếng con, và support, tức là ai là người chu cấp cho con. Hai cái việc này không thể không có được trong bất cứ một cái hồ sơ ly dị nào mà có con dưới 18 tuổi. Cái việc mà chúng ta giải quyết như thế nào, đó là nó nằm trong tay của mình. Đó là cái quyền là mình. Nếu người cha, người mẹ nói chúng tôi đồng ý với nhau, chúng tôi có hai đứa con, bố giữ một đứa, mẹ giữ một đứa, thì tòa cũng sẽ bằng lòng. Tổng quát mà nói là như thế, tòa không có phản đối những gì mà chúng ta đồng ý với nhau. Nhưng có những việc chúng ta đồng ý, tòa phải đi xa thêm một bước nữa. Ví dụ như người cha có thể làm 150.000 đồng một năm. Người mẹ làm 50.000 đồng một năm, nhưng người mẹ nói tôi không cần tiền cấp dưỡng, hoặc là tiền cấp dưỡng tôi cần chỉ là 200 thay vì là bằng 1.500, tỷ dụ như vậy đi. Thì cái việc đó chánh án phải đi thêm một bước nữa mà phải hỏi người mẹ là người mẹ có sáng suốt để mà quyết định cái việc này như thế không? Chưa chắc gì chánh án cho. Tại vì cấp dưỡng không phải là cho người cha hoặc người mẹ, người mà có giữ người con để mà chăm nuôi tụi nó. Cấp dưỡng là cho các con. Cho nên chánh án phải biết chắc là đây là cái sự đồng ý. Và nhiều khi chánh án còn hỏi là tại sao như vậy nữa. Ra tòa để mà chánh án làm những cái việc này, chúng ta không biết được. Tùy theo, cho nên tôi mới nói rằng là tổng quát thì chúng ta nói, luật nói như thế này, ví dụ như tôi vẫn nói rằng là tổng quát thì khi chúng ta đi vào cái việc chia tài sản trong một cái cuộc ly dị, tất cả mọi việc chúng ta tạo được trong thời gian vợ chồng là của chung thì chúng ta chia đôi. Nhưng mà không hẳn là chúng ta, người vợ không hẳn là không thể nào thế cái xe, một phần tiền của cái xe để mà nhận cái hoàn toàn cái phần tiền của cái nhà băng, tiền trong nhà băng. Đó là cái cách làm việc. Và luôn luôn cái câu nói của tôi vẫn là quý vị phải cố gắng nói chuyện với nhau trước khi quý vị quyết định đưa một cái hồ sơ ly dị ra để mà chống trả nhau, chống chọi nhau. Những cái việc này quý vị làm nhiều khi chúng ta không có lựa chọn mà phải làm nhiều khi, nhưng hầu hết là chúng ta có thể nói chuyện được với nhau bằng lòng những gì đó mà luật đã đưa ra để giải quyết hồ sơ, để đừng có dùng những người con của mình là dụng cụ để đạt được cái gì mình muốn, và đừng làm mất đi cái tình nghĩa đã có trong một cuộc sống vợ chồng trong bao nhiêu năm. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề con là cái việc mà chúng ta phải xem lại cái việc mình cần phải làm gì để cuộc sống của các con mình nó được bình an, nó không phải rơi vào cái sự thương bố hay thương mẹ, ở với bố hay ở với mẹ, làm thế nào để mà bố không ghét mình hoặc mẹ không ghét mình, tội lắm thưa quý vị. Ok, cho nên tôi biết là một luật sư, tôi chỉ nói về vấn đề luật, tôi không đưa những vấn đề về cảm xúc trong những cái hồ sơ, nhưng tôi vẫn là một con người. Cho nên cái việc này tôi vẫn cứ nói mãi là chúng ta phải để ý đến việc đó. Cái hồ sơ ngày hôm nay nó đơn giản lắm nhưng nó lại phức tạp lắm. Và cái hồ sơ này đã được lên tòa kháng cáo đến nay là có lẽ 50 năm, gần 50 năm rồi. Điều khoản, tôi có cái nào, điều khoản 224, điều khoản dân sự của California 224 nói gì? Nói rằng là để coi nào, cung cấp cho chúng ta biết rằng là một người con hợp pháp. Người con hợp pháp là người con như thế nào? Là người con được sinh ra bởi bố và mẹ đã có hôn thú. Ok? Không thể được nhận làm con nuôi mà không có sự đồng ý của cha mẹ nó nếu họ còn sống. Tuy nhiên, sau khi bất kỳ nghị định tư pháp nào đã được đặt ra và cái quyền nuôi dưỡng đứa trẻ đã được trao cho người mẹ, và người cha trong cái thời gian một năm đã cố tình không chi trả cho việc chăm sóc, hỗ trợ và giáo dục các con, khi cái người cha này có thể làm được việc đó, thì khi đó một mình người mẹ có thể đồng ý cho cái việc nhận con nuôi xảy ra. Nhưng chỉ sau khi người cha đã được nhận cái bản giấy tờ của tòa bằng tay, tức là personal á, yêu cầu anh ta phải xuất hiện vào cái thời gian cái buổi tòa xảy ra trong cái việc nhận con nuôi, Cái câu này không á, quý vị biết, nó hàm chứa rất là nhiều những cái vấn đề. Người cha đã cố tình không cấp dưỡng cho các con. Nếu không có những điều luật thì người cha không bao giờ nói tôi có cái bổn phận phải chu cấp cho con. Nhưng việc chu cấp cho con là một cái việc tự nhiên. Bổn phận của cha mẹ là chu cấp cho con. Tại sao luật phải đưa ra? Tại sao những điều luật phải đưa ra? Đó là cái việc mà quý vị cần phải suy nghĩ. Cái vấn đề thứ hai, tại sao khi mà hai người cha mẹ sinh ra cái đứa con này mà người mẹ có quyền nói rằng là tôi bằng lòng để cho con tôi được người khác nhận làm con nuôi trước pháp luật? Cái vấn đề thứ ba, tại sao cái anh này lại cần phải được biết là anh đã bị đưa ra tòa để anh ấy xuất hiện lên tòa? Đó là quyền due process. Hiến pháp của một người, hiến pháp cho phép một người phải được cái quyền đó. Nếu quý vị bị thưa mà quý vị không biết quý vị bị thưa thì làm sao quý vị chống trả cái quyền hiến pháp của quý vị bị vi phạm? Ok, cho nên quý vị thấy không, một cái câu nói này thôi đó là đã bao nhiêu việc rồi. Ok, và cái định rõ ràng của điều luật dân sự ở California này đã nói rõ ràng là cái một người con hợp pháp không thể được quyền làm con nuôi của một người khác mà không có sự đồng ý của cả cha và mẹ. Vậy thì nếu chúng ta là cha mẹ mà chúng ta không hoàn thành cái bổn phận của mình thì chúng ta sẽ có một cái kết quả như thế nào? Ông, hai người này lấy nhau đã khá lâu rồi. Đến một lúc nào đó thì họ đi đến cái chỗ ly dị. Khi họ ly dị rồi thì chánh án ở trên tòa không phải ở đây mà ở một tiểu bang khác. Đây là một cái việc nữa, một cái hồ sơ nhỏ như thế này mà nó có khá nhiều những vấn đề, thưa quý vị. Tòa ở một cái tiểu bang khác ra lệnh là cái quyền được giữ con là cho người mẹ trong 9 tháng các con đi học trong một năm, và người cha có quyền thăm viếng các con trong những tháng hè, và ra lệnh cho người cha phải trả tiền cấp dưỡng. Cái lệnh này cũng được thay đổi khi người tòa này cho người mẹ hoàn toàn gọi là sole custody với những người con này, và ra lệnh là người cha có thể được thăm viếng những người con này khi cái thời gian có thể được hợp lý với cả hai người cha và mẹ. Một thời gian sau thì bà này bà lấy chồng, và sau đó thì hai cái người con này đã sống với người mẹ này và người cha kế của chúng nó. Sau đó thì bà này mới nộp đơn lên tòa xin tòa cho bà được cái lệnh move away, tức là đi đến một tiểu bang khác, và tiểu bang đó là tiểu bang California. Bà nói cái lý do thứ nhất là người chồng hiện tại của bà ấy phải đi qua một tiểu bang khác vì công việc. Thứ hai, ông chồng cũ của bà đã không có cung cấp cho các con này bao nhiêu năm tháng rồi. Số tiền thiếu cũng khá nhiều. Nhưng mà tòa cũng có một cái sự bảo vệ cho cái người cha sinh ra hai cái đứa nhỏ này. Bà nói ok bà đi nhưng mà bà phải đặt một cái bảo hiểm. Cái bảo hiểm đó là một cái số tiền cũng khá lớn, là nếu chúng tôi gọi bà phải trở lại thì bà ta bằng lòng. Bà ta bằng lòng. Sau đó thì họ dọn tới California, họ sống với nhau. Một thời gian sau thì cái ông chồng của bà này mới đệ đơn lên tòa xin tòa cho ông ta được nhận hai người con này là con nuôi của ông ta. Khi cái ông bố ruột này á, nhận được cái giấy tờ mà ông cha kế này yêu cầu tòa cho ông ta nhận hai đứa con này làm con nuôi của ông, thì lẽ dĩ nhiên bây giờ thì ông bắt đầu ông ấy xuất hiện. Ông xuất hiện và ông ấy nói rằng là cái ông bố kế này không có được quyền nhận hai cái người con nuôi này tại vì ông ấy không bằng lòng, nhưng người mẹ bằng lòng. Và khi cái ông này ông ấy phản đối thì tòa, ông phản đối ở bên tòa bên tiểu bang nơi họ đã sống, thì bà này phải trở lại cái tiểu bang đó để xuất hiện ra tòa. Để xuất hiện ra tòa. Có nhiều việc xảy ra trong cái thời gian đó, tôi không đi vào những cái chi tiết đó. Nhưng mà cuối cùng thì họ đồng ý rằng là đưa cái hồ sơ này, xin lỗi, nghe cái hồ sơ nhận con nuôi này ở tòa ở Cali, ở bên Cali này. Sau đó bà này bà mới ký cái giấy, bà đồng ý cho cái người chồng hiện tại nhận hai đứa con của bà làm con nuôi. Và khi cái người cha ruột của hai đứa nhỏ này ra tòa, không có làm một cái việc gì hết, chỉ nghĩ rằng là tôi xuất hiện lên tòa, tôi nói với tòa là tôi không đồng ý, thì tòa sẽ không cho cái ông này nhận con của tôi làm con của ông ấy. Nhưng mà với cái điều khoản 224 mà tôi đọc cho quý vị nghe hồi đầu giờ đó, thì ông này ông ấy đã không được cái kết quả như ông ta muốn, là bởi vì ông ta đã cố tình không cấp dưỡng cho con của ông ta trong một năm, mà không phải một năm mà cái việc này đã xảy ra khá nhiều năm. Và ông ta có thể làm được việc này, ông ta có thể hỗ trợ về vấn đề cấp dưỡng, ông ta có thể hỗ trợ về vấn đề học vấn của các con, ông ta cũng không cần thăm viếng hai cái đứa này trong bao nhiêu năm. Nó dọn qua Cali, nó ở, cuộc sống của nó đã an bình rồi. Bây giờ ông ấy nhào vào, ông đem, ông nói rằng là ông ấy muốn lấy con ông lại, ông không muốn cho cái người cha kế này làm người cha của hai đứa con của ông ta. Và bà này, bà ấy đã có cái lệnh tòa là bà là cái người độc nhất có quyền trước pháp luật với hai đứa con này. Và cái lệnh đó không phải ở Cali, mà cái lệnh đó ở cái tiểu bang kia. Hầu hết là chánh án sẽ không có làm phiền đến cái cuộc sống của những người con của mình khi chúng đã sống quen với trường học, với nơi chúng ấy sống, với bạn bè chúng ấy có. Thì khi chánh án ở tòa sơ thẩm nói tôi cho phép cái ông này ông ấy được làm cha của hai đứa nhỏ bởi vì người mẹ đã đồng ý, người cha phản kháng. Người cha nói không được, tôi đâu có đồng ý đâu. Luật nói tôi phải đồng ý tại vì tôi là cha ruột của chúng nó. Vậy thì tại sao cái hồ sơ này lại phải đưa lên đến tòa kháng cáo? Là bởi vì điều khoản 224 đã nói rồi, một đứa con hợp pháp không thể nào là một người con nuôi của một người khác mà không có sự đồng ý của cả cha và mẹ khi cả hai người này đều còn sống. Nhưng ông ta quên, ông ta không đọc cái phần phía sau. Cái phần phía sau nói rằng là cái việc mà bà này bà ấy được cái quyền quyết định của chánh án cho bà được nuôi những cái đứa con này chỉ một mình bà ấy thôi. Và cái người cha này trong một năm đã cố tình không cấp dưỡng, không hỗ trợ về vấn đề ở giáo dục, không chăm sóc các con, thì người mẹ có quyền đồng ý. Vì vậy mà khi đồng ý cho cho cái người cha kế này được nhận làm con nuôi, thì cho nên khi quý vị hỏi tôi câu hỏi là tôi có thể để cho cái người cha này làm nhận làm con nuôi của con tôi được không, thì câu trả lời tổng quát là không. Nhưng mà đi vào chi tiết, nếu trường hợp của quý vị nó như thế này thì đây là một cái quyết định mà chúng ta có thể dựa vào và nói rằng là chồng kế của tôi, xin lỗi, chồng của tôi hiện tại có quyền nhận con nuôi, có quyền nhận con tôi làm con nuôi nếu tôi đồng ý và nếu người cha đã không cấp dưỡng cho các con của tôi và chăm sóc và hỗ trợ về vấn đề học vấn của chúng nó trong hơn một năm. Vì vậy quý vị thấy khi mà chúng ta nói đến những cái điều luật, nó có một cái vấn đề là chúng ta phải giải thích như thế nào. Không những chúng ta phải giải thích như thế nào mà chánh án ở trên tòa cũng phải xem là cái việc này nó như thế nào, thì cái quyết định của chánh án ở tòa sơ thẩm nó mới có hiệu lực. Vì vậy mà chúng ta có những cái bức thang mà chúng ta có thể bước lên nếu cái việc này nó không đúng với những gì mình đã nghĩ là nó sẽ phải như thế. Thì chúng ta có quyền kháng cáo, đó là quyền của mình. Trong cái hồ sơ này, chánh án là tòa kháng cáo nói, cái việc giải thích một cái điều luật nói chung là nó phải hợp lý. Và khi có cơ hội, nó phải được thực hiện phù hợp với cái lẽ thường và các quy định của công lý. Cái ông này, ông ấy kháng cáo, ông ấy nói, ông bố kế của hai đứa nhỏ này không có được quyền làm nhận con tôi làm con nuôi. Là vì ông ta đưa ra những cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ. Cái hồ sơ mà ông ta đưa ra nó là cái hồ sơ mà ông ta nói rằng là nó hợp với cái hồ sơ của ông ta. Khi cái hồ sơ đã được quyết định cũng dựa trên cái điều khoản 224 là cái một người con có thể được nhận làm con nuôi mà không cần sự đồng ý của cha mẹ ruột. Nếu chuyện đó nó xảy ra thì cái hồ sơ nó nói rằng là đó là một cái tội tàn ác. Và lý do đó mà họ đi đến chỗ ly dị. Nhưng mà chánh án ở trên tòa nhìn vào cái hồ sơ đó và thấy rằng là cái hồ sơ này trích dẫn cho thấy rằng là đó là một cái sự gian lận khi tòa án xét xử cái đơn xin nhận con nuôi của cái bà trong cái hồ sơ này. Nếu đó là một cái sự gian lận thì ông ta không có thể dùng cái hồ sơ này, là bởi vì trong cái hồ sơ hiện tại kháng cáo chánh án ở trên tòa không có thấy cái sự gian lận gì hết. Mọi việc cái người mẹ này làm đúng như những gì mà luật đã đưa ra. Và ông ta cũng đồng ý, xin lỗi, ông ta cũng nêu ra một cái hồ sơ khác nữa. Một cái hồ sơ khác nữa trong cái hồ sơ này. Nếu cái việc mà đồng ý bởi người cha hoặc là người mẹ ruột mà nó có liên quan đến những cái việc ngoại tình ác độc hoặc là nó có những cái việc gì đó xảy ra trong cái cuộc sống này để mà dẫn đến cái sự ly dị, đó là lý do sao chúng ta phải tham khảo, phải nói chuyện với luật sư để luật sư biết cái việc của mình nó như thế nào, cái tình trạng của mình nó như thế nào. Mình không thể nào nói khơi khơi, luật sư à, ông chồng tôi giờ muốn nhận hai đứa con tôi làm con nuôi á, cái việc này chánh án có cho không? Mà khi quý vị nghe cái câu trả lời của tôi á, tôi không biết, tùy á, thì quý vị thất vọng ha. Có rất nhiều người gọi cho tôi có những cái câu hỏi và mong rằng là cái câu trả lời của tôi là đồng ý với quý vị. Không có cách chi chuyện đó có thể xảy ra ngoài trừ cái việc quý vị trình bày là nó rõ ràng như thế thì câu trả lời nó sẽ đi hợp với câu hỏi của quý vị. Cho nên khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, cái việc quan trọng là quý vị tham khảo, quý vị phải ngồi xuống, quý vị phải trình bày cái hồ sơ. Nhiều khi cái việc tham khảo nó có thể đi đến 2-3 tiếng đồng hồ luôn á, chứ không phải là chỉ có 15-20 phút. Ở văn phòng của chúng tôi, những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến luật gia đình, luật hợp đồng, luật tố tụng, luật hình sự, luật dân sự, luật tài sản, vấn đề thương tích, tai nạn, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori với những luật sư hình sự, di trú, dân sự ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn được đón tiếp quý vị, mong mỏi được nghe đến những câu hỏi của quý vị và để giúp cho quý vị lấy lại những sự quân bình trong cuộc sống. Xin cảm ơn sự và giúp vị ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống này. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15, thứ hai đến thứ sáu làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống, nhiều sức khỏe nữa, luôn gặp may mắn và bình an. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi sẽ chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, đi được công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Từ trong cơn mơ người mang đến bao tình say, từ trong cơn mơ người e ấp trao tình thơ, nồng môi ngoan cùng ai khát khao trong vòng tay êm dìu nhau khúc van đêm này là lời trong tiếng yêu thầm trao. Từ trong cơn mơ hôn ngây ngất hương tình say, tình dìu nhau theo sóng yêu xa bờ, tình mơ theo sóng du người cùng ân ái, tình nồng dù trong thoáng mơ này, tình bập bềnh quá xa ngàn cơi, đưa người vội vàng hát câu biệt ly, thương tình một lần đến trong mộng mơ, cùng nhịp vàng ngây ngất say. Chờ mãi trong niềm mơ, đâu ngờ tình là giấc mơ đầu xuân. Hè vui theo nắng ngây ngô, thu tàn theo cơn gió đông buồn. Chìm trong cơn mơ chiều nay hắt hiu hồn ai, sóng kia xa bờ gọi người trong gió, buông tình là lời sóng cùng ai trong giấc mơ này. Trong giấc mơ này. Rồi. trong gió buông tình là lời sóng, cùng ai trong gió